Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ngàn hoa kính dâng, nhà reo vang đèn hoa sáng trưng. Chuông gióng lên vì đạo thiên lòng nhân ái thêm. Người hân hoan thắp muôn ngọn nến cho muôn lòng chứa tràn ánh vàng. Nguồn ánh sáng vô biên tràn khắp cõi tam thiên. Sự sống với nhân duyên không hề than oán. Ngàn ánh mắt long lanh thề quyết đến Tây phương, cùng những tâm niệm Phật. Đêm hiến linh tràn niềm tin Phật tử chúng con, nguyện cầu xin niệm Phật vãng sanh. Con chắp tay nguyện tinh tấn ngày đêm vững tâm, đời vui tươi sáng như ngọn nến, đêm gì đã thiết tha êm đềm. Đàn cất tiếng du dương, nhạc tấu khúc yêu thương, tình trai đến muôn phương, muôn lòng trung hương. Đời đã qua mong manh, chìm nỗi kiếp nhân sinh, hồi tình con quay về. Đêm sáng trăng cùng về đây ngàn hoa kính dâng, nhà reo vang đèn hoa sáng trưng. Chuông gióng lên vì đạo thiên lòng nhân ái thêm. Người hân hoan thắp muôn ngọn nến cho muôn lòng chứa tràn ánh vàng. Nguồn ánh sáng vô biên tràn khắp cõi tam thiên. Sự sống với nhân duyên không hề than oán. Ngàn ánh mắt long lanh thề quyết đến Tây phương, của những tâm niệm Phật. Đêm hiến linh tràn niềm tin Phật tử chúng con, nguyện cầu xin niềm Phật vãng sanh. Con chắp tay nguyện tinh tấn ngày đêm vững tâm, đời vui tươi sáng như ngọn nến, đêm gì đã thiết tha êm đềm. Đàn cất tiếng du dương, nhạc tấu khúc yêu thương, tình trai đến muôn phương, muôn lòng trung hương. Đời đã qua mong manh, chìm nỗi kiếp nhân sinh, tình con quay về. Đàn cất tiếng du dương, nhạc tấu khúc yêu thương, tình trai đến muôn phương, muôn lòng trung hương. Đời đã qua mong manh, chìm nỗi kiếp nhân sinh, hồi tình con quay về.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay chúng tôi lại có nhân duyên lành gặp gỡ tất cả các vị. Đây là một trong những nhân duyên rất là thù thắng mà Thượng Tọa Viện Chủ của Chùa Linh Sơn cũng như là Chư Tăng nơi bản tự đã tạo cho chúng tôi một nhân duyên lành để gặp gỡ tất cả các vị. Do vậy cho nên trước nôi đại hùng bửu điện trang nghiêm xin phép cho chúng tôi được cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho thượng tọa vị chủ cùng chư tăng nơi bản tự được pháp thể kinh an tuệ đăng thường chiếu chúng sanh dị độ pháp sự viên thành. Và cũng cầu nguyện cho tất cả quý nam nữ Phật tử hôm nay về chùa, tất cả các vị được an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, hôm nay chúng tôi sẽ đến với tất cả các vị qua một chủ đề sanh về cõi tịnh. Vì sao chúng tôi nói về chủ đề này? Bởi vì giữa cõi ta bà này chúng ta sống rất là phải kham nhẫn. Bởi vì cái chữ ta bà đó là chữ kham nhẫn. Và với những ai sống ở cõi ta bà này, nếu chúng ta không biết kham nhẫn, không biết chịu đựng, không biết nhẫn nhịn, không biết nhẫn chịu, thì chúng ta sống không nổi ở cõi ta bà này đâu thưa tất cả các vị. Nhưng mà tại sao chúng ta phải kham nhẫn? Vì cõi ta bà này được nói đó là cõi đời ngũ trược ác thế. Có nghĩa rằng chúng ta đang sống với một cái cõi thế gian mà đầy dẫy tất cả những điều ác. Và chúng ta đang sống ở một cái cõi đời mà có năm trược. Năm trược ở đây có nghĩa là gì? Chữ năm là năm thứ, và chữ trược ở đây có nghĩa là cấu quế. Và chúng ta có năm loại cấu quế gì? Thứ nhất đó là kiếp trược. Cái cấu quế thứ nhất đó là cái kiếp, kiếp sống của chúng ta là cấu quế. Cái thứ hai đó là kiến trược, tức là cái quan điểm suy nghĩ của tất cả mọi chúng sinh đều là sự cấu quế, đều là sự sai lầm. Cái thứ ba đó chính là mạng trược, tức là cuộc sống của chúng ta hiện nay, chúng ta ăn uống để nuôi sống cơ thể này là một trong những sự cấu quế. Cái thứ tư đó chính là phiền não trược, tức là chúng ta sống giữa cuộc đời với những phiền não, với những cấu quế. Và những phiền não đó nó làm cho rối động tâm trí của chúng ta, và chúng ta rất khó chịu và không biết cách nào để ra khỏi tất cả những phiền não đó. Và cái cuối cùng đó là chúng sanh trược. Chúng sinh ở đây là để chỉ cho tất cả mọi người chung quanh chúng ta, là người thân của chúng ta, là người thân cận gần gũi với chúng ta. Và tất cả những người đó, họ vì sự sống, vì tài sản, cho nên quên tình, quên nghĩa, quên cả tình thâm máu mủ. Từ ngay chỗ đó, cho nên giữa cuộc đời này chúng ta sống rất là vất vả, nó không tốt đẹp như mình nghĩ đâu thưa tất cả các vị. Từ ngay chỗ đó, cho nên ước muốn sanh về cõi tịnh là ước muốn của tất cả mọi người. Chúng ta phải về cõi tịnh thôi, còn tất cả các vị mà ngày nào còn ở cõi ta bà này, xin thưa ngày đó nước mắt còn lưng tròng, ngày đó ta còn phải thấy, biết, chứng kiến bao nhiêu nỗi khổ sở, ưu tư, uất ức giữa cuộc đời này, giữa cõi đời này. Cho nên cần phải nhanh chóng để về nơi cõi tịnh, về nơi cõi Tây Phương Cực Lạc. Chúng tôi trụ trì ở đây cũng như chúng tôi, tất cả các chư tăng, chư ni, tại sao phải tu tập? Xin thưa, đó là muốn nói lời từ giả nơi cõi ta bà này, nơi mà có năm trược đang cấu quế. Nó giống như chúng ta ở thế gian có một người cất nhà ở trên đất liền, và một người thì căn nhà nằm dưới dũng sình.
và cho chúng tôi hỏi, nếu các vị cất nhà trên một cái dũng sình, các vị có muốn ở không thưa các vị? Có muốn ở trên dũng sình không? Và rõ ràng các vị không bao giờ muốn ở trên dũng sình. Bởi vì sao? Dũng sình là ô nhuế và không được sạch sẽ. Như vậy thì làm sao chúng ta có thể ở trong sình được? Đừng nói tất cả các vị không muốn, mà ngay cả một đóa hoa sen cũng không muốn. Đóa hoa sen được sinh ra từ trong bụng, và sau đó hoa sen có chịu thích thú nằm luôn trong bụng không thưa các vị? Có không? Không có. Ta thấy đó, hoa sen nó cũng cố gắng, nó ngồi ngồi ra khỏi bụng, rồi sau đó sen nằm ở trong nước, rồi sau đó sen cố gắng vươn lên trên mặt nước. Có nghĩa rằng sen không chấp nhận ở trong bùn nhơ và nước động. Sen đã không muốn thì làm sao con người lại muốn ở trong đời ngũ trược ác thế này thưa các vị? Ai lại thích ở trong cái cõi mà năm trược đó, năm loại cấu quế đó? Cái kiếp sống của chúng ta là kiếp sống trược. Tại sao gọi là kiếp sống trược? Chúng ta nhìn thử coi cuộc đời của con người có sung sướng hay không. Có nhiều người nói sung sướng. Vì sao vậy? Được ăn ngon, được mặc đẹp, được ở nhà sang trọng. Nhưng mà xin thưa, cái mà chúng ta nghĩ chỉ là giả tạm mà thôi. Cái ăn ngon đó có được lâu dài hay không? Không ai dám nói chắc. Cái mặt đẹp đó có được lâu dài hay không? Cũng không ai dám chắc. Cái ngủ nghỉ cao sang quyền quý đó có cho chắc lâu dài hay không? Xin thưa cũng không chắc. Cuộc sống là luôn luôn biến động. Nếu như ai nói rằng chỉ cần mà được ở thế gian là được ăn ngon, mặc đẹp, sung sướng, nhưng mà chúng ta hãy nhìn xuống đi, chúng ta nhìn lên thì chúng ta mới thấy có những người sung sướng. Nhưng nhìn xuống chúng ta thấy có những người ăn xin không thưa các vị? Khi các vị ra chợ, các vị có thấy người ăn xin không? Các vị có thấy những người cục tay cục chân không? Dạ có. Như vậy thì những người đó họ có sung sướng không? Và họ có thích kiếp sống không? Xin thưa, họ nói kiếp sống này khổ lắm. Nếu chết được, họ đã chết lâu rồi thưa các vị, nhưng mà họ chết không được. Cuối cùng họ phải lê một cái kiếp sống thiếu thốn, trầm trọng, không tay, không chân. Họ nằm trên chiếc xe lăn và họ cứ vẫy vẫy để mà đi tới đi lui, xin những đồng tiền của những người có giàu lòng tình thương để họ có thể ăn qua bữa. Kiếp sống như vậy tốt đẹp ở chỗ nào? Có một vài người sung sướng thì các vị mới cảm thấy rằng kiếp sống tạm tạm thôi. Nhưng mà kiếp sống tạm tạm đó không phải ngày nào cũng được, không phải nguyên cả một kiếp sống đều được, mà nó biết đâu chừng được 5 năm, 10 năm, 20 năm thôi. Rồi sau đó có những người trẻ thì rất sung sướng, nhưng mà về già xin thưa là phải đi ăn xin. Rồi có những người trẻ đi ăn xin nhưng mà tới già thì được thảnh thơi sung sướng một chút xíu. Chẳng hạn như ở đây các vị có biết một vị nữ tài tử tên là Úc Bạch Lan không thưa các vị? Biết không? Và hầu hết tất cả các vị đều biết. Nhưng mà các vị có biết cuộc đời của cô Úc Bạch Lan khi bắt đầu khởi nghiệp là người ăn xin không thưa các vị? Cái đó các vị không biết. Nhưng mà chúng tôi đã từng gặp cô Úc Bạch Lan. Mỗi lần cổ về chùa cổ hát, chúng tôi mới gần gũi với cổ và hỏi chuyện với cổ. Bởi vì mời cổ ăn cháo hay ăn cơm tại chùa, cổ xin thầy ơi cho con xin chén mẻ. Từ ngay chỗ đó chúng tôi mới lấy chén mẻ lên cho cô và hỏi tại sao cô lại ăn chén mẻ. Cổ nói con ăn chén mẻ để con nhớ cuộc đời của con lúc trước rất là khổ, con phải đi ăn xin. Cho nên ngày hôm nay con sung sướng bao nhiêu, con lại nhớ đến cái cảnh khổ bấy nhiêu. Chứ con không nên vượt qua cái sung sướng đó rồi hiểu lầm, từ đó con cứ cao giọng cao sang giữa cuộc đời. Con ăn chén mẻ để nhắc nhở con là còn những người đang đói, còn những người đang khổ giữa cuộc đời này. Mà bản thân của con ngày trước con đã từng đi ăn xin. Và một hôm con ăn xin, con đi ngang qua mấy chú ta đang đánh đờn tài tử. Mà mấy chú đờn nhưng mà không có người ca. Mấy chú mới thấy con như vậy mới kêu con vô ca thử. mà ai ngờ cũng ca được. Mấy chú sau đó mới nói đi theo đồn tài tử của mấy chú, từ đó con đã bắt đầu thành danh, gọi là nữ tài tử, rất tài và rất giỏi. Cho nên lúc trẻ cô sống rất là vất vả, và tới giờ phút này cô già rồi mới thấy là tàm tạm, cuộc đời nó hơi tốt tốt, hơi đẹp đẹp. Nhưng mà bây giờ cô lại muốn xin vào chùa để tu tập. Cô là đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ, nhưng mà xin ý kiến của Hòa Thượng. Hòa Thượng nói thôi con đừng có đi tu, con là một trong những nghệ sĩ tài danh, cho nên mặc dù rằng hiện nay con già rồi, nhưng mà nếu con còn hát được thì cứ tiếp tục đi hát, nhưng mà hát những bài nhạc đạo cho họ nghe, tiếng hát đó họ cảm nhận được cuộc đời này là giả tạm, cuộc đời này là năm trược ác thế, cuộc đời này không phải tốt đẹp như mình tưởng. Đừng nuôi một cái ảo vọng rằng cuộc đời này rất là thích thú. Cuộc đời này là nước mắt. Và Đức Phật đã từng nói cho tất cả mọi chúng sinh nghe, nước mắt của chúng sinh nhiều hơn nước bốn biển. Khi các vị mà ra ngoài biển, các vị thấy nước nhiều không thưa các vị? Rất là nhiều. Và nước mắt của chúng sinh cũng nhiều như vậy. Nỗi đau khổ của chúng sinh cũng sẽ nhiều như vậy. Cho nên nỗi đau khổ nhiều, nước mắt mới nhiều. Và nước mắt có thể so sánh còn nhiều hơn cả nước biển. Và khoa học họ đã từng tính toán, và họ nói rằng nước biển là chiếm 3/4 của quả địa cầu, đất chỉ chiếm 1/4 thôi. Như vậy thì 3/4 đó toàn là nước biển, mà nước mắt chúng sanh là nhiều hơn 3/4 đó. Như vậy cuộc đời là khổ hay vui thưa các vị? Khổ hay vui? Dạ quá khổ. Cho nên vui sướng gì mà chúng ta nhẫn nhơ giữa cuộc đời, cứ cố gắng đi kiếm tiền, rồi có vợ, có con, có chồng, rồi cứ nghĩ rằng cuộc đời như vậy hạnh phúc rồi, thôi xong rồi, và không cần phải đi đâu. Nhưng mà tất cả những người đó suy nghĩ như vậy, đó là một sự sai lầm rất lớn. Sai lầm đó là gì? Cuối cùng với cuộc sống đó, ta khổ sở qua ngày, ta chấp nhận với một cái kiếp sống khổ, để rồi ta cố gắng lần nữa cho hết cuộc đời. Và có nhiều người ngồi ở đây đã trải qua một cuộc đời gần hết, tức là có những người đã 60 tuổi, và có nhiều cụ hình như là cũng 70 tuổi, và chúng tôi thấy cũng có nhiều cụ tóc bạc trắng cũng gần 80 tuổi. Như vậy thì trải qua 80 năm giữa cuộc đời, 70 năm giữa cuộc đời, có gì vui? Có nhiều người nói đến phỏng vấn là hỏi cụ có gì vui giữa cuộc đời. Xin thưa, vui không nổi. Vui không nổi. Chỉ có những người trẻ chưa biết, bởi vì tất cả mọi cái sự sống của chúng ta hiện nay là có cha, có mẹ lo hết, từ A đến Z, từ cái ăn cho đến cái mặc và cái ở, tất cả đều được cha mẹ là lo hết từ đầu đến cuối. Có khi cha mẹ không dám ăn để dành cái phần ăn đó cho con, cho nên con thì cảm thấy no, nhưng mà có khi cha mẹ cũng chưa no. Nhưng vì thương con cho nên chấp nhận hy sinh, chấp nhận khổ sở. Kiếp sống như vậy sung sướng gì? Rồi trong suốt cả một cuộc đời, xin thưa, có lúc chúng ta phải đi đầy đọa khổ sở. Chẳng hạn như từ lúc nhỏ cho đến lúc cấp sách tới trường, thời gian đó được xem là thời gian hạnh phúc nhất, vì ta không có lo cái ăn, cái mặc và cái ở. Nhưng mà sau khi chúng ta bắt đầu không đi học nữa, bước vào công ty xí nghiệp để đi làm, xin thưa, đó lúc bấy giờ các vị mới thấy khổ sở. Đi làm là phải đúng giờ, không đúng giờ người ta chửi, người ta mắng, người ta la, và người ta thậm chí hăm dọa là lơ mơ sẽ bị đuổi việc, có không thưa các vị? Như vậy thì ở nhà lúc trước cha mẹ mỗi lần thấy mình ngủ nướng có chửi có mắng cỡ đó không? Không có chửi, không có mắng. Nhưng mà chúng ta vào cơ quan xí nghiệp, những người chửi ta là những người bằng tuổi với ta, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn nữa. Họ làm tổ trưởng, họ làm tổ phó, họ xài xể mình. Mình dám nói lại không? Dám chửi lại không? Chửi đi rồi mất việc, chửi đi rồi đi luôn. Cho nên đâu có dám nói tiếng nào đâu thưa tất cả các vị. rồi sau đó có vợ có chồng. Và ngày xưa cha mẹ mình khổ bao nhiêu đối với mình đâu có biết. Tới lúc mình ẵm đứa con trên tay và ẵm mỗi ngày, các vị thấy mỗi ơi là mỗi. Nhưng mà mỗi quá rồi biết nói ai nghe đây. Con mình không ẵm, ai ẵm? Chả lẽ bắt hàng xóm ẵm? Cho nên rất mỏi, rất khổ. Nửa đêm 12, 13 giờ, 1 giờ sáng, nó khóc ầm lên, thức không thưa các vị? Hay là để cho nó mặc kệ, nó muốn khóc cứ khóc, còn mình ngủ cứ ngủ? Thức không? Phải thức hôm, thức với nó. Ai biết được nỗi khổ đó? Đứa bé biết không? Đâu có biết. Mẹ khổ như vậy đó, thức hôm, thức sớm, rồi xem thử coi nó bị cái gì, có bệnh nóng cảm gì không mà tại sao khóc nửa đêm. Rồi phải điệu con đến khi nào con ngủ được, lúc đó mẹ mới ngủ. Có khi những đêm mẹ thức trắng. Cuộc đời khổ sở như vậy ai biết được. Rồi cứ tưởng một đời khi con lớn lên lấy vợ lấy chồng rồi từ nay cha mẹ sung sướng. Nhưng mà theo các vị, cha mẹ lúc đó sung sướng chưa? Hả? Hả? Dạ. Mấy người lớn tuổi nói chưa thầy ơi. Mấy người trẻ trẻ thì đâu có biết. Nhưng mà những mấy người lớn tuổi cứ tưởng rằng dựng vợ gả con rồi thôi, chồng lo, vợ lo. Nhưng mà xin thưa, mẹ vẫn tiếp tục lo. Thấy đứa nào mà làm ăn có tiền thì mẹ bớt lo, đứa nào mà làm ăn không được, nghèo rách tả tơi, và cháu của mình không được đi học, lúc đó mẹ còn lo không thưa các vị? Cha còn lo không? Tiếp tục lo. Nhưng mà chỉ lo lo thôi chứ còn đâu có làm ra tiền. 60 tuổi cha về hưu, mẹ 55 tuổi nhà nước chê không cho làm nữa. Lúc bấy giờ phải đi làm thuê làm mướn, ở đợ để lấy tiền lo cho con trẻ, lo cho cháu của ông của bà được đi đến trường đến lớp. Khổ sở như vậy tiếp tục vẫn là khổ sở. Rồi có những ông cụ bà cụ bây giờ đi làm thuê làm mướn ở đợ người ta cũng không cho, già cả quá rồi bây giờ làm sao làm được nữa. Và lúc bấy giờ tiếp tục chuyển qua cái nghề là nghề giữ nhà, con cháu nó đi làm hết và mình phải giữ nhà, rồi thậm chí kiêm luôn vừa giữ nhà vừa làm vú nuôi, ẵm cháu, hồi xưa ẵm con. Và tới già rồi tưởng là mình sung sướng, ai ngờ chuyển qua cái nghề vú nuôi, tiếp tục ẵm cháu. Bởi vì nó không có tiền để nó gửi cho các trường học mầm non và có cô giáo nuôi, tiền bạc ở đâu, đóng tiền cũng nặng lắm. Cuối cùng nó năn nỉ, mẹ ơi ẵm con giùm cho con. Cuối cùng mình trở thành vú nuôi hồi nào không hay. Nhưng mà cái nghề vú nuôi theo các vị sung sướng không? Sung sướng không? Khổ ghê gớm. Bởi vì cháu nó không nín, dỗ hoài không được thì làm sao thưa các vị? Phải làm hề cho nó coi, phải nhảy nhót cho nó thấy. Và nó thấy mình làm hề ngộ quá, nó mới tủm tỉm nó cười, để mua được một nụ cười của cháu. Xin thưa, chúng ta nhảy nhót nhìn giống như, giống như cái gì? Hả? Hả? Khỉ già. À, đó là các vị nói nhưng chúng tôi không dám nói. Nói các vị sẽ nói sao thầy nói câu ác độc dữ vậy. Xin thưa không dám nói. Nhưng thực tế cuộc đời là như vậy đó. Các vị nói như vậy nó cũng trúng trúng. Còn nếu chúng ta giữ nhà miết thì cuối cùng ta trở thành, thành cái gì thưa các vị? Hả? Người mà luôn luôn đi chùa không được mà cái tối ngày cứ canh cửa thôi, cuối cùng trở thành gì? Đâu các vị nói nên cho chúng tôi cũng không dám nói. Từ ngay chỗ đó mới thấy cuộc đời như vậy có sung sướng không thưa các vị? Lúc thì ta làm khỉ, khỉ già. Lúc thì ta làm chó giữ nhà. Cuộc đời như vậy sung sướng ở chỗ nào? Hạnh phúc ở chỗ nào? Cho nên các cụ mà ngồi ở đây là cảm thấy là nên hạnh phúc đi. Lý do là mình không bị vướng vào vú nuôi, lý do là mình không dính vào cái chỗ giữ nhà. Bởi vì nếu giữ nhà riết thì cuối cùng tiêu tùng thôi. Cuối cùng là ta vẫn tiếp tục ở cõi ta bà kham nhẫn này, phải nhịn chịu, khổ lắm nhưng mà chịu thôi. Bây giờ khổ lắm biết làm gì đây? Cho nên giữa cuộc đời này phải kham nhẫn, cho nên mới nói cõi này là cõi ta bà, cõi kham nhẫn. Kiếp sống như vậy, và cái kiến, cái thấy của mỗi con người cũng có sai biệt. Người đi chùa thì cái thấy nó rộng rãi hơn, người không đi chùa, xin thưa ở nhà ta cứ rút rít ở trong nhà, ta hú hí với vợ, với con, với chồng, với cháu, cuối cùng ta biết gì? Giữa thế gian này đó là cảnh khổ, và khổ phải làm sao hết khổ, ta làm sao biết? Cho nên chúng ta sinh ra những tà kiến. Tà kiến ở chỗ là bây giờ ta phải giành đất, ta phải tranh giành với tất cả mọi người chung quanh, và sống phải với cái phương châm đèn nhà ai nấy tỏ. Nhưng mà chúng ta quên một điều là sớm diền gần vô cùng quan trọng. Có nghĩa rằng đèn nhà ai nấy tỏ, chúng ta tưởng rằng cái sống như vậy là hay, nhưng mà thực tế đến lúc mà chúng ta gặp cướp trộm, kêu ai, ai cứu? Bởi vì mình sống một mình ích kỷ nhỏ nhen thì ai cứu mình đây? Rồi tranh giành đất đai, ai phụ giúp mình đây? Cho nên tiếp tục là những nỗi khổ niềm đau trong cái kiến chấp của chính mỗi con người. Và với những kiến chấp sai lầm đó, chúng ta làm cho bao nhiêu người khổ sở. Chẳng hạn như con cháu của chúng ta, nó quen biết với một người, nhưng mà cuối cùng chúng ta có chấp nhận không? Chúng ta đâu có chấp nhận. Bởi vì tình thương của người cha người mẹ là muốn cho con mình lớn lên phải lấy được chồng giàu, để cho nó được hạnh phúc, nó an vui. Nhưng mà xin thưa, hai đứa trẻ nó không yêu nhau, mà bây giờ mình bắt nó phải lấy nhau. Cuối cùng nó rất là khổ sở. Thậm chí có nhiều đôi trẻ vì đến với nhau không được, cho nên nó đã đi đến cầu bình lợi. Và ngày nay nó có chiếc cầu cao hơn nữa, là ở đâu vậy? Cầu Cần Thơ. Có nhiều đôi họ tới cầu Cần Thơ, nhưng mà các vị có biết họ tới cầu Cần Thơ làm gì không? Hả? Và có người nói không do. Phải không? Không có hóng gió đâu thưa tất cả các vị. Để nếu cha mẹ không chấp nhận là thôi chết cho rồi. Và chính những người làm cha làm mẹ đó không hiểu con của mình, và không hiểu được cái duyên nghiệp của con mình. Tất cả mọi người ai cũng có duyên và có nghiệp khác nhau. Cho nên mình không nên ép như vậy. Ép như vậy là chia rẽ mấy đứa. Và chia rẽ như vậy mai mốt tới khi mình sinh ra trong gia đình của nó, nó cũng tiếp tục chia rẽ, và cuộc đời là nước mắt, là đau thương. Mặc dù cái ý của cha mẹ là tốt, nhưng mà cái tốt đó là chỉ là nên làm quân sư để chỉ lối đưa đường. Con ơi, nếu con mà làm như vậy, cuộc đời của con sẽ khổ. Phải khuyên nó cho đến nơi đến chốn, chứ không phải là ngăn cấm, làm cho nó phải đau khổ, làm cho nó phải sầu muộn. Nhưng mà mình đã khuyên rồi mà nó vẫn không nghe, như vậy thì mai mốt mình sẽ nói với nó rằng đây là lời khuyên của cha của mẹ. Nếu sau này con khổ, con cũng đừng trách cha trách mẹ tại sao không nói cho con biết. Cha mẹ nói rồi, nhưng mà mình chỉ là người nói thôi, chứ đừng nên ngăn cấm. Ngăn cấm chỉ tổn thêm là cho nước mắt, lại tiếp tục làm cho nước biển lại dâng cao hơn, làm cho sự đau khổ đó càng nhiều hơn thôi. Như vậy thì cuộc sống của chúng ta đó là một cuộc sống mà lúc nào cũng khổ cả. Vì kiếp sống là đã khổ, tới kiến trượt đó là sự đau khổ. Cái thấy của mỗi người bị hạn chế, mà ai cũng nghĩ là mình đúng, và buộc tất cả mọi người phải làm theo ý của mình. Xin thưa, chính vì ai cũng muốn mình theo ý của mình, cho nên bao nhiêu người chung quanh rất là khổ sở. Vì theo ý kiến của mình là rất khó. Mình làm được nhưng mà người khác họ làm không làm được. Mà chúng ta cứ một hai bắt buộc mọi người phải như vậy, cho nên khổ lại chồng thêm khổ. Cuộc sống này bản chất nó đã khổ, mà chúng ta còn lấy cái kiến chấp của mình ra để làm khổ người khác. Rồi mạn trược ở đây tức là trong cuộc sống này chúng ta ăn thịt của tất cả các chúng sinh, trong đó có cá, có gà, có vịt, có trâu, có bò, mà mình ăn thịt vô như vậy, mình chỉ được cái ngon nuốt qua cái cổ họng, nghe cái ọt một cái, nghe ngon ơi là ngon. Nhưng mà có biết đâu trong cái bao tử của chúng ta, nó trở thành một trong những nghĩa địa. Nghĩa địa ta dồn vào đó xác chết của con gà, xác chết của con vịt, xác chết của con trâu, tức là thịt chúng ta bỏ vào đó hết, nó trở thành một nghĩa địa. Và lâu lâu ta ở lên một tiếng, xin thưa, cái ở đó nó xông ra cái mùi thối của thịt. Ở trên đây nó chưa thối, nhưng mà vào bên trong nó bắt đầu nó sình, nó thối, nó bị thối rửa ra. Lúc bấy giờ, xin thưa, người mà ở lên một cái nghe cái mùi là muốn chết luôn. Thơm tho ở chỗ nào mà chúng ta thích thú, nó chẳng qua là một cái nghĩa địa. Cho nên người mà ăn chay thì nó khi có lỡ ở lên nó cũng đỡ cái mùi rau cải, mùi rau muống mà nó có thối, nó rửa, nó cũng nhẹ nhẹ cái mùi hơn là mùi thịt thối. Ví dụ như xác của một con chó mà nó, người ta quăng giữa đường, các vị nghe mùi thối nó có chịu nổi không thưa các vị? Các vị thấy một con chuột chết giữa đường, các vị thấy nó máu me như vậy, các vị có chịu nổi không thưa các vị? Nhưng mà mùi của những con vật đó là nó còn đỡ. Mùi của con người, xin thưa, cái mùi đó khó chịu lắm thưa tất cả các vị, rất là khó chịu. Cho nên mùi của con người mà khi chúng ta một ngày không tắm, ba ngày không tắm, một tuần lễ không tắm, xin thưa, cái mùi đó nó thum thủm, và thậm chí là nó còn chua lè chua lét nữa, dễ chịu không? Mà nếu người nào không tắm mà muốn cho mình ra đường mà nó thơm thơm, người ta xịt cái gì vô nữa. Dạ anh trợ rành ghê ha. Và nếu xịt như vậy thì cuối cùng người nó có thơm không thưa các vị? Thơm không? Trời ơi. Dạ đúng, hai mùi nó lẫn lộn, nó còn thúi gấp đôi. Cái mùi thúi nó thùng thủng, nó nằm ở đó thôi, nó chưa có bay lên. Nhưng mà xịt nước hoa vào, hai cái mùi nó trộn lẫn nhau, và cái mùi nước hoa nó bay ra ngoài. Xin thưa, lúc đó mùi thối của mình nó bay ra ngoài, người nào đứng chung quanh trong vòng 1 mét là nó nghẹt mũi hết rồi, chị không nói. Và người ta vừa nghe cái mùi đó, người ta chạy liền, người ta né liền. Mùi của con người khó chịu lắm thưa tất cả các vị. Tại vì những cái mùi thịt chết đó nó xông qua từng cái lỗ chân lông của mình, nó ra cái tuyến mồ hôi. Và xin thưa, có nhiều người có tiếng mồ hôi, nó mùi nó hôi ơi là hôi, mạn trược đó thưa các vị. Và người ăn chay có bị mạn trược hay không? Xin thưa là có. Trong một cái ly nước mà chúng ta uống có những con vi trùng nó nằm ở trong đây nè thưa các vị, nhưng mà mắt thường không thấy. Ngày nay khoa học họ có những cái lớp kiến hiển vi, và để lớp kiến nó vào thấy một con vi trùng tổ bố có gai. Xin thưa, nếu mà chúng ta thấy được con vi trùng đó, xin thưa, uống nước không nổi đâu thưa các vị. Nổi cái những con vi trùng có gai đó nó đâm mình cũng đủ chết, làm sao dám uống. Nhưng mà vì nó quá nhỏ cho nên chúng ta không thấy, chúng ta cứ uống. Nhưng mà thực tế là tất cả đều là vi trùng, và những con vi trùng đó uống vào trong cơ thể cuối cùng nó chết. Như vậy là chúng ta cũng đang sát hại không biết là bao nhiêu sinh linh. Cho nên từ ngày chúng ta sống giữa cuộc đời này, chúng ta đã uống nước và không biết bao nhiêu con vi trùng đã chết. Chúng ta ăn rau cải không biết là bao nhiêu con vi trùng không thấy trong đó cũng đã chết. Rồi thỉnh thoảng chúng ta thấy có những con sâu xanh chúng ta lộn ra không hết, nó cũng ăn luôn trong đó. Cho nên mạng sống của chúng ta nuôi bằng sự cấu quế, bằng thân xác, mạng của bao nhiêu con vật khác. Cho nên giữa cuộc đời này chúng ta có gì để ham? Và ta ăn những con vật, ta nuốt sống những con vật, cuối cùng ta phải trả mạng đó thưa các vị. Trả mạng, ví dụ như ăn bao nhiêu ký thịt heo, xin thưa, mai mốt cộng lại, nếu ta cộng lại là tổng cộng ta ăn từ nhỏ đến lớn là 100 ký thịt heo, mai mốt ta phải đầu thai làm heo và ta bị phân thay xẻ thịt, và ta phải trả cho chỗ này 1 ký, chỗ kia 1 ký, chỗ kia nọ 1 ký, chỗ nọ nửa ký, chỗ này 2 ký. Ăn bao nhiêu trả bấy nhiêu. Cho nên ăn đi rồi mai mốt sẽ thấy. tưởng là ngon, mình ăn thịt của chúng sinh, mai mốt trả lại hết. Lúc đó các vị mới bắt đầu than thở, trời ơi đừng xẻ thịt tôi. Giữa cuộc đời như vậy còn gì để mà ham? Tại chúng ta không thấy cho nên chúng ta mới ham. Ham xe xua với tất cả mọi người, quần là áo lược, và ta tô điểm cho cái thân xác này, mỗi một ngày tắm cho nó 2-3 lần để cho nó bớt hôi. Và quần là áo lược, đi tới đi lui để cho mọi người cảm thấy ta là người sang trọng, ở trong nhà cao cửa rộng, villa cao tầng và có mái lộng. Nhưng mà xin thưa, tất cả những điều đó đều chỉ là một trong những lúc chúng ta có phước báo. Còn khi chúng ta hết phước báo, lúc bấy giờ cuộc sống của chúng ta là cũng trở về với ngũ trược ác thế. Rồi chúng ta thêm chúng sinh trược. Chúng sinh trược đó là những người thân yêu của chúng ta. Chúng ta tưởng rằng ta có một gia đình tốt đẹp, nhưng mà xin thưa, chúng tôi đọc một cái bài báo, trong đó có một cái bài là máu chảy nhưng ruột không mềm. Anh em với nhau, nhưng mà chỉ vì vợ gây lộn với nhau, vợ của người anh với vợ của người em gây lộn với nhau, và từ ngay chỗ hai đứa bé đánh lộn với nhau cho nên dẫn tới chuyện trong gia đình đổ vỡ, và hai anh em ruột mới đem ra đánh nhau, và cuối cùng người em đã tẩm xăng lên người anh, và cuối cùng người anh nóng quá kêu cứu tôi cái, cứu tôi với. Nhưng mà khi cứu rồi, người em bị thương, người anh thương tích đầy mình, và cuối cùng chở vô bệnh viện chết. Và cuối cùng chết rồi, người em phải ra giành móng ngựa, người mẹ mới cầu thỉnh quan tòa, xin đừng có kêu án con tôi, bởi vì hai đứa con tôi đều là con của tôi hết, một đứa chết rồi do một đứa ở lại để nuôi tôi. Chứ nếu mà tòa án mà kêu tội thì lúc bấy giờ tôi sẽ làm gì đây? Nhưng mà tòa án không chịu. Người phạm tội là phải chịu cái án phạt, và cuối cùng kêu án 15 năm trời. Và sau khi kêu án xong, người em đứng chết trân, và tòa án hỏi chứ có muốn nói điều gì, lời sau cuối hay không. Người em đó mới xin lỗi mẹ, con đã giết chết con của mẹ rồi, và xin lỗi vợ của mình rằng anh đã phải không tiếp tục chăm sóc cho em và con được nữa. Rồi xin lỗi người chị dâu là em đã giết chết anh của mình rồi, làm cho chị phải mất một người chồng, và làm cho cháu phải mất một người cha. Nói như vậy có nghĩa rằng đó là những lời hối hận. Bởi vì cuối cùng tại sao vậy? Cái lỗi nguyên nhân là từ đâu? Nguyên nhân là chúng sanh trược. Tất cả mọi người sống giữa cuộc đời này, ai cũng có tham lam, ai cũng có sân hận, ai cũng có những si mê tà kiến giữa cuộc đời. Và với những cái tham lam, sân hận, tà kiến đó, cho nên các cuộc tranh chấp, không có cuộc tranh chấp nào mà vắng mặt tham lam, sân hận và si mê. Ta giành đất đai, ta giành quyền lợi, giành nhà cửa, tất cả là vì cái gì? Tham lam. Có những người già sống cả một cuộc đời vất vả như vậy, cuối cùng đứa con nó mới nói với cha mẹ: cha mẹ ơi, nhà này cha mẹ đứng tên, lỡ cha mẹ già rồi mai mốt ai sẽ thừa hưởng, cho nên mẹ hãy ghi chuyển qua cái tên của con đi, con sẽ giữ căn nhà này, và con hứa là con hầu cha kính mẹ cho hết cả một cuộc đời. Nó hứa ngon hứa ngọt như vậy, nhưng mà cuối cùng sau khi chuyển tên qua cho nó rồi, lúc bấy giờ nó không còn chăm sóc cho cha mẹ, thậm chí đứa con dâu còn đuổi mẹ ra khỏi nhà. Nó nói nhà này hiện nay là chồng con đứng tên. Có những người khổ sở như vậy cả một cuộc đời tần tảo nuôi con. Chúng ta có ngờ được một điều là con của mình rất tâm nghe lời vợ của nó để cho mẹ ra đường. Mà trường hợp này có không thưa các vị? Dạ vâng, hiện nay là rất nhiều chứ không phải là ít, rất nhiều trường hợp như vậy. Cho nên những người già bây giờ thận trọng lắm, rút kinh nghiệm. Nó nói ngon nói ngọt nhưng mà mình không đồng tình. Mình nói đợi mẹ chết rồi tính nha con, bởi vì làm vậy cho nó chắc ăn, chứ còn giao cho nó xong rồi lỡ nó đuổi mình ra đường là biết đi đâu. biết đi đâu đi thưa tất cả các vị, khóc hết nước mắt. Con của mình thương đứt ruột đứt gan, mà nếu khi nó đuổi các vị ra đường thì các vị sẽ tính sao đây? Và cho chúng tôi hỏi tất cả các vị ngồi đây, những người lớn tuổi, nếu giả sử một ngày con cháu của các vị đuổi các vị ra đường và không cho các vị ở trong nhà nữa, các vị sẽ tính sao đây? Các vị có buồn không? Vô chùa ở. Chùa nào chứa vậy? Chùa nào chứa? Dám nói chùa Linh Sơn chứa lắm. Dạ đúng. Nếu như tất cả các vị mà có tu ở đây, một ngày nào đó mà bị con mình đuổi ra khỏi nhà, đừng chửi nó nha thưa các vị. Đừng chửi nó là đồ bất hiếu. Đừng la nó là tại sao lại dám đuổi mẹ đi. Đừng chửi nó. Mà lúc bấy giờ hãy nói rằng tại mình tạo nghiệp, mình thiếu nợ nó, trả một đời chưa hết, tới già rồi nó cũng muốn lấy luôn phần nợ cuối cùng, đó là căn nhà. Cho nên mình không có nhà có cửa, và bây giờ mình phải ra đi thôi. Nhưng mà đừng có buồn. Nếu lỡ các vị có gặp như vậy, các vị nói rất đúng, hãy tới gặp Thượng Tọa trụ trì, xin được ở chùa Linh Sơn cho nó chắc ăn. Nhưng mà muốn được ở chùa Linh Sơn là phải tu tập, phải có phước báo, phải biết niệm Phật. Còn nếu các vị ở chùa mà các vị cứ ngồi đó rầu rầu, rỉ rỉ, ngày nào cũng nói trời ơi thầy biết không, con đau khổ lắm, xin thưa không nên nói như vậy. Bỏ hết tất cả, đừng nghĩ đến con cháu nữa. Con cháu đó là chúng sanh trượt, nó đâu có nghĩ tới mình. Cho nên bây giờ mình phải nghĩ cho mình, phải chuẩn bị cho mình một hành trang để ra đi. Ngày mai tôi chết, tôi mang cái gì đi theo? Ngay cả những người mà có tiền có của, con cháu nó tốt lành với các vị, xin thưa chỉ là khi các vị còn phước thì nó tốt với các vị. Nhưng khi các vị hết phước, nó đuổi các vị ra đường. Cho nên các vị đừng tưởng rằng nó sẽ tiếp tục tốt với các vị. Cho nên người nào bị đuổi sớm phải nên cảm ơn nó, nhờ con đuổi mẹ mới bắt đầu biết là cuộc đời ngũ trược ác thế. Và nếu như con không đuổi thì mẹ vẫn còn mơ mộng, cứ nghĩ rằng con tốt quá và mẹ không chuẩn bị cho mình hành trang để ra đi. Nhưng những ai mà đang được tốt, hãy suy nghĩ và nói hãy thận trọng lên chùa Linh Sơn vào những ngày tu để làm gì? Chuẩn bị hành trang cho mình. Có nghĩa rằng phải có tu, phải có niệm Phật thì mới có công đức, và nhờ những công đức như vậy chúng ta mới có thể an lành giữa cuộc đời này, để thưa tất cả các vị. Có nghĩa rằng ta phải chuẩn bị cho mình một hành trang để ngày mai chúng ta có ra đi, tức là ta trở về một cái nơi khác để tái sanh, thì chúng ta không rơi vào trong đọa xứ, không rơi vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Có những người sống một cuộc đời nhà cao cửa rộng, nhưng ngày ra đi là rớt vào trong địa ngục, rớt vào trong loài ngạ quỷ, rớt vào trong loài súc sanh. Nhưng mà trong số tất cả các vị ngồi đây, các vị có muốn rớt vào trong ác thú không thưa các vị? Đâu muốn. Các vị có muốn rớt vào loài ngạ quỷ, lúc nào cũng đói cũng khổ, không có áo mặc không thưa các vị? Đâu có muốn. Các vị có muốn rớt vào trong địa ngục, bị giam cầm đánh đập tả tơi không thưa các vị? Cũng đâu có muốn. Mình muốn là về cái cõi nào an lành, chẳng hạn như là Tịnh Độ chẳng hạn, chẳng hạn như là Tây Phương Cực Lạc. Chứ mình đâu có muốn cảnh khổ. Mình không muốn có những tiếng khóc tiếp tục giữa ngũ đời ác thế ngũ trược. Mình đã từng đau khổ như vậy rồi, cho nên bây giờ đâu có muốn tiếp tục đâu thưa tất cả các vị. Cho nên ai muốn về Tây Phương thì xin hãy chuẩn bị cho mình hành trang tốt đẹp. Như vậy thì hành trang để ra đi đó là gì? Đó là vàng bạc, đó là kim cương, đó là xà cừ, đó là mã não. Đúng không thưa các vị? Đúng không? Không đúng. Các vị có đem tấn vàng tới đây, các vị cũng không về Tây Phương được. Bởi vì tấn vàng đó khi các vị mất phải đổi chủ, các vị không có mang theo được đâu thưa tất cả các vị. Cho nên Lúc bấy giờ sự quý giá ở đây không phải là vàng, không phải là kim cương, không phải là mã não, mà sự quý giá ở đây đó chính là Phật, là Pháp, là Tăng. Phật là người cầm đuốc soi đường cho chúng ta thấy được ánh đạo vàng, tức là ánh đạo giải thoát. Lời dạy của Đức Phật khiến cho chúng ta thấy được Tây Phương Cực Lạc. Lời dạy của Đức Phật khiến cho chúng ta biết phương pháp niệm Phật để mà chúng ta có hành trang. Hành trang mang theo là Diêm Vương hỏi hổm rời ở trên chùa Linh Sơn tu được mấy năm rồi. Diêm Vương hỏi như vậy chứ không có hỏi là trong cuộc đời ở trên đây đã dự trữ được mấy cây vàng rồi. Xin thưa, không có hỏi mấy cây vàng, mà hỏi là ở chùa Linh Sơn chúng ta tu được mấy kỳ rồi. Ở đây các vị tu được mấy kỳ rồi hả? Không nhớ, chết rồi mai mốt lỡ Diêm Vương hỏi sao nói được. Mình phải nhớ, nhớ mình tu được mấy kỳ, và xem thử coi mình ít hay nhiều. Nếu ít là phải đăng ký tu tiếp, cho nó nhiều nhiều lên thì nó mới có thể đảm bảo. Có nghĩa rằng chỉ có hành trang tu là chúng ta sẽ đi mang theo từ kiếp này cho đến kiếp khác. Còn tài sản giữa thế gian, quần là áo lược bỏ lại, mà thậm chí nếu lỡ con cháu trong nhà có thương xót đem quần áo đi, nhưng mà xin thưa, nó đem quần áo mình đi toàn là lắc nút hết, nó lấy nút lại hết rồi, toàn là quần áo không nút không, đúng không? Cho nên không có mang theo được cái gì đâu thưa các vị. Có người mới nhắc con cháu là con cháu ơi, nhớ mai mốt khi mà ông bà mất, nhớ bỏ tivi vô trong cái hòm quan tài để xuống dưới ông bà coi tivi. Có không thưa các vị? Không được. Mang vàng theo cũng không được. Mang vàng theo có ai mang được từ thế giới này sang thế giới khác không? Các vị có thấy đứa bé nào vừa mới e e khóc ra, trên tay nằm cầm một lượng vàng, có không? Có em nào cầm một lượng vàng không? Không có. Mình đến với thế giới này hai bàn tay trắng, và khi ra đi cũng trắng tay. Dù cho trong cuộc đời mình có làm thật nhiều vàng bạc, xây nhà to cửa lớn, nhưng cuối cùng khi chết tất cả đều đổi chủ, không có mang theo được. Nhưng mà điều chúng ta mang theo được thì chúng ta lại không chịu tích lũy. Cái chỗ này là cái chỗ mà ta gọi đó là cái ngu của chúng sinh. Cái ngu của chúng sinh là thưa các vị, cứ lao đầu để kiếm tiền, lao đầu vào sửa sang nhà cửa, lao đầu vào cái chỗ ăn ngon mặc đẹp, nhưng mà cuối cùng chết không có cái gì để mang theo. Vàng bạc bỏ lại, nhà cửa bỏ lại, quần áo bỏ lại. Cái mà ta mang được đó chính là công đức tu hành. Chưa từng có tu, chưa từng làm từ thiện, chưa từng làm phước đức. Cho nên hành trang này có nhiều người là trắng tay. Từ ngay chỗ trắng tay đó, cho nên có những người sau khi chết rồi không được đi tái sanh, và phải làm ma như vậy là 100 năm. Có người làm ma như vậy là 500 năm. Có người làm ma như vậy là 1000 năm rồi mà vẫn chưa đi tái sanh đó thưa tất cả các vị. Vì phước đức đâu mà tái sanh. Nếu phước đức không đủ, tái sanh nó sinh ra nó cũng thiếu thốn. Chẳng hạn như có người sinh ra thiếu một tay, vì sao vậy? Phước đức không đủ. Rồi tại sao có những người họ nằm trên chiếc xe lăn không tay không chân? Phước đức không đủ. Bởi vì mình không biết tu ngày nào hết, ở đâu có phước đức để chúng ta tái sanh một cách trọn vẹn. Cho nên tất cả các vị ngồi đây, chúng tôi thấy người nào cũng còn tay còn chân đầy đủ, và lục căn là đầy đủ, sáu căn là rất là tốt đẹp. Đó là cặp mắt tốt đẹp, lỗ tai nghe tốt đẹp, mũi ngửi tốt đẹp, có lưỡi miệng tốt đẹp, và thân thể tốt đẹp. Đó là phước đức của các vị kiếp trước có tu, và bây giờ tới chùa Linh Sơn để tu tiếp đó thưa tất cả các vị. Nhờ sự tu tập đó cho nên các vị mới có thân tướng tốt đẹp. Và nếu chúng ta tiếp tục tu và tiếp tục đi chùa, tiếp tục để mà tích lũy hành trang, thì xin thưa, đời sau chúng ta còn tốt đẹp nữa. Còn bây giờ chúng ta cũng tốt đẹp, nhưng mà có người than vắng thở dài, thầy ơi, con sinh ra trong một gia đình nghèo rớt mồng tơi, cha con nghèo quá, mẹ con nghèo quá, cho nên cuộc đời của con không ra gì. Đi học thì không học đến nơi đến chốn. Có những người than thở như vậy, đi kiếm nghề, muốn mở tiệm, muốn mở ra một tiệm tạp hóa là phải có vốn, muốn mở ra cái tiệm sửa tivi cũng phải có vốn, muốn mở ra một cái tiệm sửa đồng hồ để có tiền ra tiền vô cũng phải có vốn. Mở tiệm nào cũng có vốn hết. Nhưng mà nhà con nghèo rớt mồng tơi, con làm gì có cái tư cách để mở tiệm, để làm ông chủ. Làm thợ thì may ra, người ta mở sẵn, mình tới đó mình xin làm thì may ra. Nhưng mà xin thưa, cái may ra đó chưa chắc mà chúng ta đã được vào, và chúng ta bị thất nghiệp dài dài. Lý do tại sao chúng ta thất nghiệp? Vì chúng ta không có đủ phước đức. Có người không đủ phước đức là cái thất nghiệp dài dài thôi. Chỉ có những người nào có chút chút phước đức thì mới có công ăn việc làm. Cho nên ngay cả cái công ăn việc làm mà không bị thất nghiệp, đó cũng là do phước đức. Cho nên người nào mà không tu là một thiệt thòi rất lớn. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một chàng trai bị thất nghiệp. Chàng trai này đang làm một cái công ty, một tháng là 4 triệu. Nhưng mà sau đó cơ quan không biết là thế nào mà đẩy chàng trai này ra thất nghiệp, và lấy cái cớ là cơ quan cần phải thanh lý và cần phải thanh lọc lại cái nội bộ, và cho về hưu sớm một vài người, mà trong đó có chàng trai này. Chàng trai này mới khiếu nại, tôi còn trẻ, tôi còn đủ sức làm, mà tại sao bỏ tôi? Bao nhiêu người khác lớn hơn tôi gần 50 tuổi rồi, tại sao những người đó không cho họ về hưu sớm? Tại vì 5 năm nữa là họ cũng về, còn tôi còn trẻ, còn phục vụ được mà. Cho nên chàng trai đó mới kiện cáo lung tung và nói không công bằng. Nhưng mà kiện cáo rồi thì cuối cùng cũng phải nghỉ việc thôi. Và chàng trai này về tới nhà bị cha chửi, bị mẹ chửi, nói mày không chịu đi làm việc, mày vô cơ quan mày quậy như thế nào đó để cho người ta bỏ, người ta phải bỏ mày, không cho mày làm. Chàng trai này đã bị buồn, bị cơ quan đã bỏ mình và không cho mình làm đã buồn rồi, thế mà về nhà còn bị chửi, vừa buồn vừa bị chửi, chịu đâu có nổi. Và sáng sớm xách xe đi và chiều là về, nhưng mà đi riết rồi bây giờ không còn chỗ để đi. Ban đầu thì tới nhà người bạn này, tới nhà người bạn kia, bình thường là không có cơ hội đi thăm, bữa nay đi thăm, nhưng mà thăm riết rồi cuối cùng cũng không còn chỗ để đi. Và cho tới một hôm, chàng trai này mới ghé vô một cảnh chùa và vô tình gặp chúng tôi. Và chàng trai đó mới thấy chúng tôi, cũng mới than thở thử coi sao. Nói thầy ơi, con bị thất nghiệp rồi, bây giờ thầy có cái lá bùa nào cho con để con có công ăn việc làm lại hay không, cho con đi kiếm việc làm lại. Chúng tôi mới nói bùa thì có, nhưng mà cái quan trọng là có rảnh hay không. Tại bùa này khó lấy lắm, phải rảnh rỗi thì mới được. Chàng trai mới nói dạ con lúc này rảnh dữ lắm, thất nghiệp mà. Và chúng tôi nói nếu rảnh thì sáng sớm 7 giờ tới chùa, và chiều tụng kinh xong, tụng kinh tối xong rồi hãy về, và ăn cơm miễn phí tại chùa. Và nếu ai nấy thì thấy trong chùa các thầy mà làm việc gì thì hỗ trợ làm cái đó, làm công quả chứ không tính lương. Và thấy các thầy tới giờ tụng kinh thì cùng với các thầy lên tụng kinh, có nghĩa là làm theo các thầy làm gì mình làm cái đó. Hỏi chàng trai được không, chàng trai nói được. Bây giờ con về nhà con bị chửi cho nên con phải ra ngoài đường thôi, và bây giờ thầy nói vậy con xin lên chùa. Và lên chùa như vậy được 6 tháng thôi các vị, mà rất siêng năng trong chùa, mà các thầy làm cái gì là làm cái nấy, và rất là siêng năng tụng kinh, bữa nào cũng tụng kinh bái sám. Và cho tới gần 6 tháng, lúc bấy giờ mới báo với chúng tôi, nói rằng thầy ơi, ngày mai chắc con không lên chùa nữa. Chúng tôi hỏi sao vậy? Con đã xin được việc làm. Nhưng mà có một điều con báo với thầy là con mừng lắm thầy ơi, hồi xưa con làm cái nơi đó có 4 triệu, còn cái chỗ này con tới con phỏng vấn, người ta nói với con là lương 6 triệu. Trời ơi, con mừng hết lớn luôn. Tự nhiên bây giờ mình nghĩ chỗ này mình được qua chỗ này 6 triệu cao hơn. Cho nên con hạnh phúc quá, và con cảm ơn thầy, bây giờ con xin báo thầy ngày mai con không tới nữa. Nhưng mà chúng tôi mới nói, con đi làm thì cứ đi làm, nhưng mà nhớ tối tối là phải về chùa tụng kinh tiếp nha. Chàng trai đó nói dạ con nhớ rồi, con sẽ nghe lời thầy, tối tối con về chùa con tụng kinh. Và mặc dù nói như vậy, và chàng trai đó sau khi đi làm xong một tuần lễ đầu tiên còn ghé tới để tụng kinh. Từ đó về sau cho tới bây giờ không thấy mặt mũi đâu. Và với câu chuyện này cho chúng tôi hỏi các vị là vì sao chàng trai này có công ăn việc làm trở lại, vì sao mà tiền lương lại cao hơn, và vì sao chúng tôi lại khuyên chàng trai đó là phải cố gắng về chùa tụng kinh nữa. Các vị có biết tại sao không? Tại sao? Ai biết, ai nói được? Mời con. Và có Đức Phật che chở bớt nghiệp, cho nên bây giờ có việc làm, có lương cao. Hả? Phước gì? Phước ở đâu? À, tức là từ cái chỗ 4 triệu bị thất nghiệp mà bây giờ có chỗ 6 triệu để nhận là có phước chỗ đó, đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng mà vấn đề là phước ở đâu ra? Hả? Dạ, yeah, đúng rồi thưa tất cả các vị. 6 tháng ở chùa, phước tăng trưởng trở lại, cho nên mới có việc làm. Chứ nếu mà phước không có, xin thưa đừng mong mà có việc làm, thất nghiệp dài dài luôn đó thưa tất cả các vị. Cho nên phước báo là do biết lên chùa, biết tụng kinh, và đó chính là lá bùa để mà có việc làm đó thưa các vị. Lên chùa tụng kinh niệm Phật đi, bảo đảm ta có công ăn việc làm. Ta không cần xin, cũng có người hướng dẫn cho ta có công ăn việc làm, và ta sẽ được an lành giữa cuộc đời này, và thậm chí là lương cao. Tức là cái phước bây giờ nó còn cao hơn lúc trước nữa. Hồi trước chúng ta có phước nhỏ, nó có 4 triệu thôi, nhưng mà phước bây giờ nó cao hơn phước của lúc trước, nhờ có tu tập, nhờ có làm công quả, nhờ có tụng kinh, cho nên bây giờ là 6 triệu. Nhưng mà tại sao chúng tôi lại khuyên tối tối nhớ về chùa tụng kinh? Tại sao vậy? Chà đúng đó, bé nhỏ xíu mà còn biết. Dạ đúng như vậy. Có nghĩa rằng nếu mà không chịu tụng kinh tiếp, một ngày nào đó thất nghiệp tiếp tục. Bởi vì hưởng cái phước 6 triệu đó, hưởng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, cho đến 10 tháng hay là 1 năm, có khi 2 năm hết phước, rớt trở lại, cuối cùng thất nghiệp nữa. Ở lúc đó vô chùa tiếp. Dạ vâng. Nhưng mà tại sao chúng ta không rút kinh nghiệm của lần trước thất nghiệp? Chúng ta phải vô chùa lúc mà chúng ta vừa đi làm, sáng đi làm, chiều về tụng kinh cũng được vậy. Nhưng mà chàng trai đó mới nói với chúng tôi là thưa thầy, con cũng muốn tụng kinh lắm, nhưng một ngày con làm việc mệt quá rồi, tối con đâu có tụng kinh nổi. Đâu có tụng kinh nổi. Chúng tôi nói nếu tụng kinh không nổi giờ tối thì 4 giờ sáng tới chùa tụng kinh lăng nghiêm với các thầy. Có nghĩa là không tụng được buổi tối thì tụng buổi sáng, tụng xong rồi bắt đầu đi làm luôn. Nhưng mà chú đó lại nói thưa thầy, con tụng kinh buổi sáng thì được rồi, nhưng ai ngủ giùm cho con. Nói vậy là vô phương. Tối thì đổ thừa tại mệt, sáng thì đổ thừa là ai ngủ giùm. Xin thưa như vậy thì cuối cùng ta không có công đức. Mà nếu không có công đức thì mai mốt thất nghiệp dài dài. Và không có công đức ta sẽ sống nghèo túng. Không có công đức cuối cùng ta sinh ra trong một gia đình nghèo khó, khốn khổ. Có những người sinh ra không cần phải lo cái ăn cái mặc thưa các vị, bởi vì sinh ra trong một gia đình giàu có. Chẳng hạn như sinh ra làm con của chủ tịch thành phố, có ăn, có mặc, có đầy đủ, có thiếu gì đâu. Hay hoặc là người nào được sinh ra làm chủ tịch nước, xin thưa có đói có khổ không thưa các vị? Không đói không khổ. Nhưng mà tại sao mình không được sinh ra làm con của ông chủ tịch thành phố hay là chủ tịch nước, mà chúng ta phải sinh ra trong một cái gia đình nghèo ở tại Củ Chi? Lý do tại sao vậy? Ông có phước. Dạ đúng, các vị nói hoàn toàn chính xác. Cho nên phải rút kinh nghiệm. Trước đây ta không biết tu, ta sống trong ngũ trược mà cứ tưởng rằng ngũ trược đó là tốt đẹp, cả một đời khổ sở. Nhưng may mắn thay, hôm nay giữa đạo tràng chùa Linh Sơn, chúng ta tới đây, chúng ta tu tập để dung bồi phước. Và chỉ có cái phước của sự tu tập này các vị mới có thể mang từ kiếp này sang kiếp khác, từ kiếp này cho đến kiếp nọ. Và thậm chí nhờ cái phước đó, nếu dung bồi đầy đủ, ta đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc, không phải ở đây khốn khổ, chịu khổ, chịu khó. Ở trên đó kiếp trượt không có, mà kiếp sống an lành. Ở trên đó kiến trượt cũng không có, mà đó chính là những người với một cái tâm rộng mở, là tâm Phật. Ở trên đó không hề có phiền não, phiền não trượt là không có. Phiền não giữa thế gian là đầy ắp đầy dẫy, hết phiền não này đến phiền não nọ, nhưng mà trên đó là chỉ có niềm vui. Còn đối với thế, ở thế gian là chúng sinh trượt, ai cũng tìm cách mưu mô để mà giành chức, giành quyền, giành tài sản, giành sắc đẹp, giành ăn uống, giành ngủ nghỉ. Nhưng mà ở trên đó ai cũng giàu có, mắc mớ gì giành chi cho nó mệt, không cần phải giành nữa. Cho nên chỉ có về nơi cõi Tây Phương Cực Lạc mới có thể an lành. Cho nên chúng ta phải thấy rõ điều đó, và hôm nay phải phấn đấu để mà chúng ta tu. Và ta tu thật sự một ngày hôm nay, lên đây tu là nhớ niệm Phật từ sáng đến chiều, tới trưa ăn cơm xong cũng phải niệm Phật, niệm Phật cho đến khi ngủ, vừa mở mắt dậy tiếp tục niệm Phật cho đến các khóa lễ. Nhiều lúc khóa lễ niệm Phật thì ta niệm Phật, tới giờ ăn cơm quên niệm Phật, tới giờ ngủ quên niệm Phật, tới giờ dậy quên niệm Phật, tới giờ mà đi kinh hành thì mới niệm Phật, tới giờ tụng kinh thì mới niệm Phật tụng kinh. Cho nên chúng ta dễ dàng để quên. Rồi ngày mai về nhà chúng ta không có niệm Phật, rồi mốt về nhà cũng không có niệm Phật, bởi vì không phải ngày tu. Xin thưa, ta về nhà cũng phải tiếp tục niệm Phật, bởi vì ta vun bồi công đức. Công đức càng nhiều thì ta càng có phước báo. Và người nào càng có phước báo thì cái cuộc sống nó sẽ thay đổi. Người nào phước báo ít ít, mai mốt sinh ra gia đình kha khá. Mà người nào nhiều nhiều thì mai mốt sinh ra gia đình mà giàu có. Người nào công đức càng lớn, tu tập càng nhiều, mai mốt sinh ra gia đình quyền quý cao sang. Nhưng mà các vị ở đây có muốn về sinh ra trong gia đình quyền quý cao sang không thưa các vị? Muốn không? Hả? Muốn không? Và tất cả các vị ở đây có muốn về Tây Phương không thưa các vị? Muốn không? Bây giờ người nào muốn về Tây Phương giơ lên chúng tôi xem thử có bao nhiêu người muốn về Tây Phương. À, dạ vâng, hầu hết tất cả mọi người đều về. Nhưng mà chúng tôi thấy có vài người không đưa tay. Bà cụ này tại sao không đưa tay về Tây Phương? Hả? Sao vậy? Hả? Tại sao vậy? Oh, dạ. Bà cụ ở đây nói không được, phải sống với con với cháu cái đã. Nhớ con, nhớ cháu. Dạ. Nhưng mà nhớ vài năm rồi mai mốt mà khi đi về Tây Phương lúc đó còn nhớ không thưa các vị? Nhớ không? Hả? Ai nói không biết đó. Đâu có phải không biết đâu thưa các vị. Bây giờ mình biết, và sau khi mình đi rồi vẫn tiếp tục biết. Không phải chết là hết. Chết là gì? Chết là bỏ xác thân này. Và lúc đó ta vẫn biết. Và thậm chí là ta quay về nhà, mình biết con cháu của mình, nhưng mà con cháu mình không thấy mình. Như vậy thì lúc mình đi, mình ở đây mà mình còn buồn, mình nhớ con nhớ cháu, thì lúc mình chết rồi xác thân không còn, lúc đó còn buồn còn nhớ không thưa các vị? Còn không? Vẫn tiếp tục còn. Đừng tưởng chết là hết. Cho nên mình cần phải niệm Phật, nhớ Phật, chứ đừng nên nhớ con nhớ cháu. Đừng nên nhớ nhà nhớ cửa, mà phải nhớ Tây Phương. Bởi vì người nào còn nhớ con nhớ cháu là khổ dài dài. Đó là gì? Phiền não. Đó là sầu muộn. Đó là u bi. Cho nên tất cả các vị ngồi đây phải giơ tay, Phật kêu giờ nào con đi giờ đó.
Cuối cùng cầu chúc tất cả các vị luôn an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai.